Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Một Mình Với Chúa. Được sống trong sự bảo bọc của người thân là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhìn cảnh cha mẹ khăn gói cùng con đến các cụm thi trong mùa thi vừa qua, chúng ta hiểu được nỗi lòng của cha mẹ đối cùng con cái. Nhưng có bao người nghĩ rằng biết đâu lúc nào đó sẽ phải nhìn con một mình vào đời với đôi chân ngập ngừng mà lòng đầy xót xa chăng? Qua cuộc đời của người thanh niên trong bài học hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy những điều cần giúp cho con cái mình khi vào đời. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 39 câu 1 đến câu 6. Và Joseph bị đem qua xứ Ai Cập thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pharaoh, mua chàng nơi tay dân Ít-men đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ các chàng hầu việc, đặt cai quản nhà cửa và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Phần Kinh Thánh tường thuật cuộc sống của cậu Joseph trong nhà quan Phô-ti-pha với thân phận nô lệ, hằng ngày phải hoàn tất bao nhiêu việc được giao. Chàng Joseph đã làm với tinh thần trách nhiệm cao, được thuận lợi, phát triển, được tín nhiệm. Kinh Thánh khẳng định chàng làm được như thế do chính Chúa ban phước làm ơn. Thứ nhất, được Chúa ở cùng. Cụm từ được Đức Giê-hô-va phù hộ, câu 2, được dịch là được Chúa ở với hay ở cùng. Câu 1 cho biết, quan thị vệ của xứ Ai Cập mua chàng Joseph từ đoàn thương buôn Ít-men. Từ mua, xác nhận thân phận nô lệ của chàng trong gia đình vị quan này. Thời xưa, nô lệ là tài sản của chủ, được liệt kê chung trong danh sách đồ đạc. Không có bất cứ quyền hạn nào. Chủ muốn bắt chết thì phải chết. Không được luật pháp bảo vệ. Không có bất cứ quyền nào trên bản thân. Tất cả đều tùy thuộc chủ. Ngay cả với những ý muốn thất thường của chủ, cũng chỉ có một điều là vâng lời mà thôi. Hiểu như thế, để thấy hoàn cảnh của chàng Joseph lúc này rất khác với những tháng ngày còn sống trong gia đình với người thân yêu, cũng để cảm nhận rằng nếu lúc này chàng Joseph than thở, chán chường, tuyệt vọng thì cũng là việc đương nhiên thôi. Thế nhưng câu 2 ghi rõ được Đức Giê-hô-va phù hộ. Chàng Joseph đã sống với thái độ như thế nào để được Chúa ở cùng, giúp đỡ trong mọi lúc, mọi việc? Nếu chàng Joseph càm ràm, than vãn, làm việc cách cẩu thả, chán nản, thì thử hỏi Chúa có vui lòng ban phước cho chàng không? Câu 3 chép, chủ thấy Chúa ở với chàng trong mọi việc chàng làm, khiến việc gì chàng chịu trách nhiệm cũng đều được thành công. Theo bản dịch mới, đọc những lời này thật thích phải không? Một người trẻ, sống xa gia đình, không một người thân bên cạnh, nhưng không hề cô đơn, cũng không tắc trách trong mọi công việc. Có phải ai cũng sống được như thế không? Phải chăng nền tảng tiên kính trong những ngày sống bên gia đình vẫn còn trong chàng Joseph, để khi một mình thì chàng vẫn bền chặt trong mối liên hệ với Chúa? Phải chăng khi còn thơ ấu, cậu có nhiều thì giờ bên cha do được yêu thương, nên quấn quýt bên cha, được nghe những việc Chúa làm, nên trong cậu đã sớm phát triển sự nhận biết Chúa cách cá nhân? Qua cách chàng Joseph trải nghiệm, chúng ta hiểu dù cách nào, chàng cũng đã có mối liên hệ cá nhân với Chúa cách bền chặt. Chàng trải nghiệm Chúa ở cùng dù ở đâu, dù trong thân phận nào. Đây chính thật là điều cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái. Cá nhân người trẻ nào cũng cần ưu tiên tìm kiếm. Một khi đã trải nghiệm mối liên hệ cá nhân với Chúa, nói cách khác là đã có lời mời Chúa Giêsu làm chủ đời sống, kinh nghiệm quyền phép Chúa hành động thay đổi đời sống, thì cho dù người đó đi đâu, sống với ai, làm gì, vẫn ở trong sự hiện diện của Chúa. Chắc chắn sẽ kinh nghiệm cách vui mừng lời hứa của Chúa. Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Theo Giô-sê chương 1 câu 9. Là cha mẹ tin kính, đừng quên dạy dỗ, giúp đỡ con cháu nắm lấy cơ hội nhận biết Chúa cứu thế cách cá nhân. Là người trẻ, đừng quên rằng việc nhận biết Chúa làm chủ cuộc đời là việc ưu tiên phải quan tâm giải quyết. Thứ hai, được chủ tín nhiệm. Xưa nay chúng ta đều biết nhà cửa tài sản của một vị quan chẳng phải ít ỏi gì. Quản lý trong ngoài cho chu đáo cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Thế nhưng câu 3 cho biết, chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. Ở đây, người chủ nhận biết chàng Joseph được Đức Chúa Trời ở cùng và giúp đỡ. Đọc câu này chúng ta có ngạc nhiên không? Qua cách thi hành trách nhiệm mỗi ngày, chàng Joseph đã sống bày tỏ Chúa cho vị quan này, và ông tín nhiệm chàng, giao hết của cải mình, chẳng lo đến việc nào nữa. Theo câu 6. Theo nhận xét bình thường, với vị quan vốn đặt niềm tin nơi các thần tượng, ông phải ngại khi giao tất cả tài sản cho một người khác niềm tin chứ? Phải chăng cách sống của chàng Joseph thể hiện đủ sức thuyết phục vị quan này rằng Đức Chúa Trời của chàng là công bình, chánh trực, ngay lành? Và chúng ta cũng suy nghĩ thêm một điều nữa, là nô lệ nghèo khó, ngày ngày phải đối diện với những của cải hấp dẫn như thế, chàng không chút mơ ước, không chút thèm muốn chiếm đoạt cất giấu sao? Năng lực nào khiến chàng sống minh bạch, ngay thật, uy tín mạnh mẽ, đến nỗi vị quan này giao hết tài sản mà chẳng chút ngại ngùng? Câu 5 cho biết, từ khi người đặt Joseph cai quản nhà cửa cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người, sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Điều này khiến vị quan phải nhận ra gia đình ông chưa từng được thịnh vượng như thế. Nhưng khi chàng Joseph vào nhà này, thì cũng mang theo những thịnh vượng cho ông. Dù làm quan trong triều đình, ngày ngày cúi mình trước bao nhiêu thần tượng, nhưng ông hiểu rằng chàng Joseph vào nhà ông cùng với đấng mà chàng thờ phượng. Đó chính là năng lực khiến chàng sống kết quả cho Chúa dù trong thân phận nào. Ngày nay có bao nhiêu chàng Joseph như thế trong các công ty, xí nghiệp? Ban giám đốc có nhận ra anh bảo vệ có phong cách sống khác lạ với những nhân viên khác không? Anh trưởng phòng có nhận ra một nhân viên dưới quyền luôn hoàn tất trách nhiệm, đi làm đúng giờ và chưa bao giờ dùng tài sản thì giờ của công ty cho việc cá nhân? Có chàng giao xếp nào được chủ nói, mỗi khi giao việc cho bạn là tôi an tâm không phải lo lắng nữa hay không? Có chàng Joseph nào làm thủ kho mà được giám đốc tuyên dương, Từ ngày bạn ấy đảm trách việc thủ kho, thì công ty chúng ta không còn thất thoát nữa, sổ sách xuất nhập kho đều minh bạch. Cách đây khá lâu, một thanh niên tin lành đã bị giết vì làm thủ kho mà không chịu cấu kết với những người thâm lạm để họ được thao túng tráo đổi hàng trong kho. Họ dọa sẽ giết anh nếu không hợp tác. Anh bảo, tôi là con cái Chúa, người ta tin cậy lòng thành thật của tôi. Tôi không thể làm sai trật lời Chúa dạy mà đồng lõa với các anh được. Sau thời gian mua chuộc không thành công, họ giết anh nhằm bịt đầu mối. Người mẹ già đứng bên quan tài, nói trong nước mắt, con tôi chết là gia đình khó khăn lắm đây, vì nó là trụ cột lo tài chánh. Nhưng tôi mừng, vì dẫu chết cũng nhất quyết không làm điều sai trái. Chúa biết mọi việc rồi. Hoặc như một bạn nọ chịu trách nhiệm mua hàng hóa cho công ty. Người tuyển dụng anh cho biết, họ thấy anh ghi trong lý lịch là tin lành. Họ đã gặp những người tin lành rất trung thực nên đã chọn anh cho công việc này. Ngay khi nhận việc là các chủ bán hàng tìm đến, quà cáp và nói sẽ chia phần trăm cho anh nếu anh đồng ý với cách giao nhận các mặt hàng theo thỏa thuận. Anh nói rõ, quý vị cứ giao đúng y như trong hợp đồng là được. Tôi chẳng khó dễ gì đâu. Họ tưởng anh nói nhẹ nhàng như thế là xong. Ngay chuyến đầu tiên, anh kiểm tra hàng hóa, thấy chất lượng không khớp với điều khoản trong hợp đồng. Anh không nhận, trả về, cho đến khi giao đúng mới được nhận. Người này truyền sang người khác, dần dần ai cũng biết tánh của anh này. Chỉ cần làm đúng hợp đồng là được. Họ kháo nhau. Cậu tin lành này ngay thẳng lắm. Làm sai hợp đồng là không được đâu. Thật đáng buồn. Vì nhiều lúc chúng ta phải đối diện với sự thật là có nhiều người mang danh con cái Chúa nhưng đang sống theo cách cuốn theo chiều gió. Ai sao tôi vậy? Thậm chí còn cho rằng sống khác người thì làm sao sống được? Phải chăng quá khó để sống theo lời Chúa, đừng làm theo đời này. Phải chăng họ chưa trải nghiệm sự đổi mới của tâm thần mình để tìm kiếm những gì đẹp lòng Chúa? Theo Roma chương 12 câu 2. Con cháu chúng ta sẽ vào đời, nên từ khi còn sống trong mái ấm, hãy cùng con tập tành kỷ luật bản thân với Chúa, với sinh hoạt hàng ngày, để dù mai sau con một mình đến đâu vẫn có thể thích nghi, sống có kỷ luật, có trách nhiệm. Chỉ khi một người nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình cách cá nhân, thì dù ở đâu, làm gì, dù trong thân phận nào, cũng có thể bày tỏ qua cách sống, cách làm, trung thành, chu toàn, trách nhiệm, ngay thật trong mọi việc được giao, và người khác có cơ hội biết đến Đức Chúa Trời quyền năng qua đời sống được biến đổi trong Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.